dài đũa khắp tam thiên đại thiên thế giới. Phật nói bởi vì kinh Đại Thừa là không phải nói đâu mà nói cái lưỡi là thành cái lưỡi. Kinh Đại Thừa nói là ẩn dụ, Đại Thừa là chỉ cho cái vật tánh của mình, là tánh giác của mình, là cái siêu việt của mình. Nó tượng trưng cho một cái hình ảnh nào đó, tại vì nó không có hình cho nên nó tượng trưng đó. Hôm qua tôi đi vào chợ tôi thấy cái ông đen đen, thấy không? Từ cái bà, cái ông đen đen nó không hay cho người ta tiền lắm, ai nghèo là ông cho. Cái bà kia bà nói ngày qua tôi thấy cái ông cái mặt rổ rổ, ông hay cho tiền quá. Rồi cái bà kia bà mới gặp cái ông nọ cho tiền tao, ông nói hôm qua tôi thấy người cha lụng lụng, phải không? Đó là chỉ có một cái diệu dụng thôi mà mỗi người nhận ra một thứ, nó có tên. Cái Phật tánh của mọi người nó có tên, cho nên người ta mới ví dụ ra cái gì á để nói về cái lòng từ bi, là cái lòng cái tánh giác ngộ. Ví dụ trong kinh Pháp Hoa quý vị đọc thấy mà cái tháp Đa Bảo nó lơ lửng trong không gian không? Cái tháp Đa Bảo nó lơ lửng trong không gian, nó không dính vô đâu, nó không có trụ, nó từ trái đất xây lên nhớ đó, mà nó cái lơ lửng trong không gian. Cái tháp Đa Bảo này tượng trưng cho cái mật tánh thanh tịnh của mình. Muốn cái tháp Đa Bảo này hiện ra thì tất cả những cái phân thân của Phật Thích Ca phải gom về, phải không? Gom về một chỗ thì tháp Đa Bảo hiện ra. Là ý nói rằng là tất cả những cái vọng tưởng điên đảo mình suy nghĩ này suy nghĩ kia, phân bua cái nọ đó, suy luận giận hờn ganh ghét ai đó, bỏ hết đi, để cái tâm không có bóng gì hết. Mà cái tâm không có bóng á là Phật tánh thanh tịnh á, là nó là Đa Bảo đó. Cái tâm mình không có bóng dáng gì hết, nó là cái tâm Phật. Bởi vì khi mà cái tâm mình không có bóng là tất cả những cái phân tâm của mình đem về chỗ tụ hội một chỗ, không còn đi đâu để nhớ nghĩ gì hết gì, thì lúc đó mình có cái tháp Đa Bảo, nó không tựa vô đó đó. Nếu mình tựa vô cái chuông này á thì mình nói ở chuông này nhỏ, chuông này đen, chuông này chuông của China, chuông của Đài Loan, không phải chuông Việt Nam, chuông Việt Nam bóng hơn, dạng hơn nữa. Rồi mình gái vô đây rồi, phải không, là có bóng dáng. Bây giờ mình không có cái bóng dáng nào hết trong cõi lòng của mình, trong biển lòng của mình, thì nó kêu là nó không, cái tháp lơ lửng, phải không, nó không gái ở đâu, nó không gái ở đâu thì nó không có cái bóng dáng gì trong đó. Thì cái tháp Đa Bảo nó mới hiện ra. Tháp Đa Bảo là cái Phật tánh của mình nó mới hiện ra được. Và Phật tánh mình hiện ra thì ở trong cái Phật tánh đó nó có một cái Đức Phật Đa Bảo, phải không? Đức Phật Đa Bảo mới mở cửa tháp được. Cái mở Đức Phật Cam mở cửa tháp cho mọi người thấy được cái Đức Phật Đa Bảo ở trong đó. Đa Bảo là sao? Tất cả những cái Đa Bảo ở đây là đó là những cái công dụng, những cái kêu là công năng diệu dụng của nó đó, nó vô cùng vô tận đó, của công năng diệu dụng cái tính giác của mình đó, nó vô cùng tận. Khi mình hội tụ được nó, mình an trú trong đó, mình thấy được nó, mình cảm nhận có nó, thì mình nó con người của mình nó buông xả hết tất cả đau khổ. Quý vị thử coi nè, quý vị thử coi, khi mà quý vị buông xả hết, không còn nhớ một cái điều gì nữa đi, quý vị rất là bình tĩnh, tỉnh táo. Mà mỗi mình còn ôm ấp một cái chuyện gì thì mình cảm thấy bực bội. Lúc đó mình đâu còn sáng suốt gì nữa đâu. Mình không nhận ra là mình đang giận, mình không nhận ra là mình đang buồn, mình không nhận ra là mình đang sao xuyến mong văn vậy đó. Mà mình cứ chạy theo bóng dáng kia ôm ấp thôi mà, cho mình đau khổ. Cho mình đâu có cái diệu dụng gì được, mình đâu có giải thoát được. Nên cái tháp Đa Bảo ở đây nó tượng trưng cho cái Phật tánh mà không còn dính líu vào một cái gì, tự nhiên nó cái tháp Đa Bảo hiện ra liền, là cái tánh giác mình nó hiện ra, nó làm cho mình nghĩa là thoát qua mọi đau khổ hết. Thì hôm nay mình học về cái hai loại. Thì ở đây mình học ngũ minh á, là mình học về một á, là ngũ minh ở đây cô xin nhắc lại á, nó là năm loại kiến thức của Phật giáo, năm loại kiến thức của Phật giáo nhằm áp dụng trong cái hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Đó là làm gì tha nhân, cái này gì tha nhân mà làm, chứ không phải vì mình mà làm. Làm cho đời sống con người, cái mục đích chính của Phật giáo là làm cho tất cả chúng sanh đều hết khổ đau và có một cuộc sống an lạc về tinh thần và vật chất. Hồi nãy giờ mình học mới có hai cái kiến thức à. Một kiến thức là một là thanh minh, là một kiến thức thứ nhất về ngôn ngữ và truyền thông điện toán, về là computer, nào là điện thư, phải không, đủ thứ hết, nào là internet nè, rồi phiên dịch kinh điển nè, rồi băng cassette để mà băng video VCD, rồi DVD, rồi MP3, rồi đạo, mỗi những cái đạo tràng giảng đạo là nó phương tiện truyền thông những cái lời dạy của Phật á, ban ra giống như cái tấm lưỡi rộng dài vậy đó. Nghĩa là thanh minh, kiến thức về những ngôn ngữ học đó, về phiên dịch kinh điển đó, và tất cả những cái phương tiện mà truyền bá đó, văn các những cái tác phẩm văn học nghệ thuật của Phật giáo đó, hình ảnh các vị tổ sư chùa chiền xưa rồi đó, cái là mình sưu tầm lại là tất cả thuộc về những cái đó là của Phật giáo đó, thì phát triển ra nhờ những cái kỹ thuật máy móc đó, mình phát triển ra và học về cái thanh minh mà Đức Phật khuyến khích tất cả đệ tử của ngài phải học cái đó. Nếu không học cái đó thì làm sao mà truyền bá chánh pháp? Cũng như mình đây nè, mình cũng có băng cassette, làm sao mình truyền bá được mà những cái băng giảng, thấy không? Rồi á, tất cả các thầy cô không lo học giáo lý, không nghiên cứu kinh điển, không lo học, phải không? Không nghiên cứu ở trong các cái tạng kinh mà bằng chữ viết á, kêu là chữ viết cũng nó là một cái loại thanh, nghĩa là thanh minh, mà nó nằm trong các cái điển. Nếu không hiểu thì làm sao mà giảng đạo, làm sao mà làm cho nó rõ ràng đạo lý đó, thì các thầy cô phải học, các thầy cô phải học và Phật tử phải học để mà truyền bá giáo lý, là cái đó là thanh minh học, nghĩa là thuộc về các môn học về ngôn ngữ và truyền bá chánh pháp bằng điện toán rồi đó, đi internet rồi đó. Cái môn kiến thức thứ hai là công xảo minh. Công xảo minh là nãy giờ mình có học rồi đó, thì nó thuộc về những cơ sở từ thiện nè, cái cách in kinh nè, đúc tượng nè, ảnh Phật, chuỗi băng cassette, dĩa CD rồi đó, làm ra những cái mở trường quấn nghệ nè, là mở kiến tạo đạo tràng rồi đó. Hồi nãy giờ có nói những công xã bên đó như đầu giếng nè, mở nhà thương rồi đó, tất cả những cái tổ chức từ thiện nữa, nó thuộc về cái nghệ thuật kiến trúc và nghĩa là những cái tổ chức đó, để mình hoạt động có lợi, có lợi điểm đem Phật giáo truyền vào cho dân, tất cả mọi người được cái cuộc sống đó, khỏe mạnh sung túc hơn. Hồi xưa mới đi cày để có cơm ăn áo mặc, bằng tay bằng chân, thì bây giờ đó, có máy móc để làm, phải không? Rồi xưa gieo bao nhiêu á thì nó lên được ít thôi, bây giờ có phân bón lên mau hơn, rồi có giếng bằng điện bơm nước lên, rồi nước uống thì trong gần hơn, nhà cửa thì kiên cố hơn, xe cộ đi lại á thì nó được cái phương tiện mà khỏe mà nên, chứ nó đi bộ không à. Thì nói tóm lại á, nó làm cho con người bớt đau khổ, bớt đau khổ. Và trong khi bớt đau khổ đó thì mình á là đem đến cho tất cả người ta cái nguồn tinh thần về cái cách chùa chiền trang trí cảnh trí ra trên những cái những cái tiền viện, những cái tu viện. Khi người ta vô đó, người ta tu học để người ta ăn, cái tinh thần của người ta được an định á, thì người ta bước vô cái cơ sở đạo tràng, người ta thấy được thông thản. Thì cũng nhờ những cái kiến trúc đẹp đẽ đó thì làm nên những cái cơ sở Phật giáo đó, rồi mở những cái cơ sở từ thiện nè, trường học nè, rồi nhà những cái huấn luyện công kỹ nghệ nè, kiến tạo đạo tràng, rồi in kinh làm sao cho đẹp hơn, chữ làm sao cho dễ đọc hơn, phải không? Rồi tất cả những đèn đuốc này nọ, hồi xưa hoặc đâu có hào quang, bây giờ quý vị thấy không, tượng động có hào quang chớp nhá, đẹp lắm, đủ kiểu hào quang đó. Rồi bây giờ ở kia con thấy nó đang bán cái hào quang, Đức Phật đứng có cái hào quang nó chớp nhá bao nhiêu á, thì nó tụng kinh ra nhiều nay vậy đó, tụng kinh ra luôn, bài này bài nọ, nó tụng bài Bát Nhã luôn, hay lắm quý vị. Nước chảy róc rách nè, rồi cái tiếng kinh đi theo, hay lắm. Trên tất cả những cái đó nó cũng đưa là cái tâm hồn con người làm cho an lạc lại chút. quên đi cái sầu muộn. Thì những cái đó cũng quy về một cái mục đích đó, làm cho con người bớt đau khổ và đem đạo vào đời, chứ không phải Phật giáo của mình nói thôi. Tôi lo tu niệm Phật ngày tối tôi lo đi kinh hành niệm Phật, ngoài ra tôi không thích gì hết á. Mình nói vậy á thì mình thành tiểu thừa, mình chưa có thành Phật đâu. Muốn thành Phật cũng phải một thời gian thành Bồ Tát đạo. Các vị các hòa thượng, các vị mà tu cao á, như các ngài như Khư Quân Thiền Sư, rồi ngài các ngài nhiều ngày những vị thiền sư tu trên núi cao á, họ tu đó, họ tu một 10 năm, 20 năm, 30 năm, họ tu trên núi cao. Khi mà họ thấy được cái bản giác của họ rồi, họ đạt được cái đạo lực rồi á, thì liền xuống núi tiên giảng đạo, lập đạo tràng, dạy dân, rồi sao mới thiền tịch. Bởi vì mình đừng có nói dốc là mình nói tôi thích tu thôi tôi muốn làm gì hết. Mình nói vậy là mình kêu là mình tự kỷ lắm. Đạo mà Đức Phật á, đệ tử ruột của Phật á, là những người đem giáo pháp của Phật truyền bá ra, phổ biến giáo lý của Phật, mới gọi là đền ơn Đức Phật. Còn mình nói thôi, tôi không thích học kinh điển đâu, tôi không thích học gì hết, tôi lo tu rị. Nhưng mà nếu không đem đạo vô lòng á, kêu là học hành giáo lý chẳng ưa, đạo màu nhân đó không đưa vào lòng, phải không? Đạo màu không đưa vào lòng thì không có thuốc. Cái là mình giống như mình không có thuốc kháng thể nó nằm trong lòng, mà hãy bệnh gì tới á thì nó cũng bệnh nữa. Còn mình đem đạo vô lòng giống như mình đem kháng thể để sẵn vậy đó. Khi mình mắt thấy tai nghe những cái chuyện phiền phức á, là mình có đạo trong lòng là mình buông xả được. Còn không biết gì hết á thì ôm chặt cái mối hận hờn đó, rồi thấy chùa ở sao thấy không thích, phải không? Rồi những người ở đây sao họ khó khăn quá, mình ôm được rồi mình chê bỏ đi, mình chê bỏ đi, mình tới chùa khác thì mình không có đạo trong lòng mà, thì người ta chỗ khác người ta khó về cái khác, rồi mình không có đạo trong lòng thì mình đi nữa, cái đi hoài như vậy. Cái đi hoài tại chỗ nào mình cũng ưa đó. Nhưng mà khi có đạo trong lòng rồi thì mình thấy được tất cả thế gian pháp đều là Phật pháp. Người ta chửi mình cũng là Phật pháp đó. Người ta thương mình cũng là Phật pháp, ta rầy mình cũng là Phật pháp, ta khó nhập khó khăn với mình cũng là Phật pháp. Ta khó khăn với mình để ta coi mình có tu cái gì, tu có nhẫn nhục tới đâu rồi. Thử mà vàng cũng phải thử chứ, vàng cũng phải tử mới biết giảm 4 hay giảm 6 chứ, phải không? Học trò cũng phải tử chứ, đâu phải không tử thì nó giả làm sao. Cho nên á, đạo càng cao thì ma càng cao. Nó thử mình á, nó thử mình trì như giống vậy, mình làm hết đồng nó dạy mà nó cái gì nó chê mình á, nó nói mình đủ thứ chứ. Nhưng mà không sao, mình làm là làm cho Phật, còn nói á là chuyện của người ta, tại cũng tội nghiệp người ta, trong lòng người ta không có đạo gì hết trơn, người ta đâu thấy gì hay, cho nên người ta nói vậy thôi. Mà một câu người ta buông ra là cái quả báo người ta sẽ sao này sẽ hứng chịu. Mình tội nghiệp vậy thôi, rồi mình càng vậy càng vậy. Bởi vì những người biết tu hành á, người ta càng chửi mình càng tội nghiệp, tại nó chửi mình câu thế nào rồi đó, gây dơ rồi phải gặt quả đó mà, thế nào cũng bị người khác chửi, phải không? Không chạy đường nào đó, không phải mình giữ lại. Ví dụ như mình á, mình cho bà kia 2 đồng để giúp cho bà đỡ đói, nhưng mà chính cái bà đó bà không có trả ơn cho mình, mình đi thuốc luôn. Có bà khác tới cho mình, bà khác tới trả ơn. Bởi vì mình làm ơn mà mình đừng có nghĩ là vậy á, thi ơn bất cầu báo á. Chứ mình cho người ta 10 đồng rồi mình cứ nói cái bà đó không đứt nghèo, tôi cho 10 đồng tôi chẳng thấy bà cho tôi gì hết. Bà có cái Sài Gòn bóng ăn hết trơn, bà nhớ tôi hồi đó bà nghèo khổ tôi cho bà. Mình cho là mình còn nhớ, cho nên không được, bố thí là mình không có được nhớ. Tại mình cho bà 2 đồng, nhưng mà có bà khám tới cho mình trở lại, chứ không, cái người đó không bao giờ trả cho mình đâu. Thiệt á, tất cả những người mình buông xả ra, đôi khi mình mắc nợ cũng khó. Nó khiến cho mình thương bà, mình đưa tới 10 ngàn, 20 ngàn, đừng mình đâu mới đòi được cái nợ chứ. Thấy mình nó không biết làm sao, tự nhiên đưa cho bác 20 ngàn ngon lành đi mất tiền. Nhưng mà không sao, nợ thì trả, trả cho hết nợ thì về cực lạc, còn thiếu nợ làm sao mà về, phải không vậy? Đó. Nên vì vậy mà mình cứ làm thôi, mình làm theo lương tâm mình làm theo lời Phật dạy. Còn tất cả những gì mình thọ lãnh hay mình được á, đều là nhân quả hết. Con mình thông minh, con mình chửi mình, con mình có hiếu mình, đều là nhân quả hết. Thầy kệ đó, Nam Mô A Di Đà Phật đúng như là Phật dạy. Cái Nam Mô A Di Đà Phật đúng như là Phật dạy. Vậy là thôi à. Hôm nay mình học được hai loại kiến thức, phải không? Làm sao mình dùng cái lời nói của mình, mình lùng dùng những cái phương tiện sẵn có mình, mua băng về sang, hoặc là bỏ tiền ra mướn băng sang cho. Mình đem cái tướng lưỡi động dài của mình le ra, le ra tới đâu rồi hay tới đó, tướng lưỡi động dài đó. Rồi mình lên internet vô, mình vô internet cho người ta nghe. Ở đây mình có một cái Phật tử tối nào nó cũng bỏ băng của cô vô, rồi nó bấm lên internet qua bên Canada nữa cho người ta nghe đó. Hỏi con bấm ra thì con nói bên này, nó nói bên này mấy giờ á, thì một biết không, con bấm lên thì bên kia con phone nó bảo cho nó biết á, con cũng bấm lên internet cho nó nhận ra là đúng mấy giờ nó vô cái phòng nó mời nghe đó. Thì con mở văn của sư phụ đi á đó, có đứa làm à, nó có phải nó đem cái tướng lưỡi rộng dài của cô qua tới đâu rồi, Canada rồi, có phải cái tướng lưỡi rộng dài mình nó qua tới bệnh không, nhờ internet mà mình biến thành cái lưỡi của mình nó dài qua bên kia. Rồi nó truyền đi Melbourne, nó truyền đi Việt Nam, nó truyền đi đủ thứ, truyền qua Mỹ. Cho mình dùng cái phương tiện thiện xảo này, mình đem cái thanh minh học của mình truyền bá giáo lý. Nếu mình không truyền bá giáo lý thì mình không phải là trả ơn cho Phật được. Tất cả những đệ tử của Phật trung thành và đệ tử của Phật ruột á, là những người truyền bá giáo lý của Phật mới trả công ơn cho Phật được thôi. Đức Phật chỉ muốn có nhiều đó.
Rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn. Khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xà thọ, đại sư này công bố chúng tăng. Tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại hành Ma La. Bữa cơm cuối chúng đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi.
Giáo của mình tiếp theo. Bữa trước á, Phật giáo của mình là sao? Quý vị nhớ không? Cô nhắc sơ lại đó. Phật giáo của mình tức là năm loại kiến thức mà Đức Phật muốn cho người Phật tử phải học hiểu để chúng ta đem đạo vào đời một cách rộng rãi. Thì năm cái loại kiến thức này á, một á là cái khoa về ngôn ngữ học đó, nghĩa là thanh minh. Kế đó
Ngôn ngữ học có tìm làm sao cho cái tiếng nói, những cái lời pháp âm dịch ra được nhiều tiếng và mình lan rộng khắp nơi. Rồi cái đó là công xảo minh để nói về những cái kỹ thuật làm cho cái đời sống con người bớt đau khổ, cũng như là tạo ra máy móc hoặc là những cái băng cách xét để mà truyền bá giáo lý, hoặc là cách nhà, cách cửa, chùa chiền để chùa thì để cho các Phật tử về nghe giảng làm sao, xây dựng cái cách kiến trúc làm sao, kiến trúc Phật giáo làm sao, kiến trúc ở ngoài các cơ sở làm sao. Tất cả những cái kiến trúc làm, nói tóm lại là làm cho đời sống con người được bớt đau khổ. Rồi. Thứ ba nữa là y phương minh, là tất cả những người Phật tử chúng ta phải học về cái nghề thuốc để cho cái đời sống của con người đỡ bệnh hoạn. Rồi làm sao cho cuộc sống của mình phải có vệ sinh, rồi ăn ở làm sao, uống làm sao. Rồi khi mà có những người bệnh thì người Phật tử chúng ta trị bệnh bằng cách nào? Tại vì trị bệnh, cái bệnh thường thường là cái tâm bệnh, là cái thân bệnh. Thì từ từ bữa nay, bữa trước mình học về thanh minh rồi, là cái khoa ngôn ngữ học, kiến thức về ngôn ngữ học. Thì mà cô giảng đã một cuốn rồi, công xảo minh cũng giảng xong rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta còn ba cái kiến thức nữa, là đủ năm cái loại kiến thức mà Đức Phật nói chúng ta người Phật tử phải học để chúng ta giúp người và chúng ta đem đạo vào đời. Nếu không đem đạo vào đời thì cuộc đời sẽ đau khổ. Vì vậy mà chúng ta phải học năm loại kiến thức. Thì hôm nay cái kiến thức thứ ba là y phương minh. Y phương minh là thứ ba. Rồi kế đó là nhân minh, là luận lý học, để mình á lý luận làm sao để mình làm sáng tỏ giáo lý của Phật ra. Rồi kiến thức thứ năm á là nội minh. Nội minh á là phương pháp học tập kinh Phật và tu hành để đạt được đạo quả và mở mang trí huệ, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu mà chúng ta đi cứu đời á mà chúng ta không có biết nội minh thì mình làm sai, mình sẽ đi sai. Ví dụ như mình kiến tạo ra máy móc chẳng hạn, thì kiến tạo máy móc như máy cày nè, thì thay thế cho con người đỡ cày cấy phải không? Rồi máy giặt quần áo thì để cho con người đỡ giặt giũ. Rồi máy móc để làm ra những cái băng cassette, những cái dĩa CD đó, thì những cái đó để làm cho con người bớt đau khổ. Nhưng mà cũng nếu mình không có đem đạo vô thì nó sẽ chế tạo ra gì biết không? Thuốc độc nè, vi trùng nè, súng đạn nè, bom nguyên tử, phải không? Cũng là công xảo minh. Nhưng mà năm loại kiến thức này là năm loại kiến thức của Phật giáo, gọi là Phật giáo ngũ minh. Năm cái loại kiến thức này cũng đi vào đời sẽ làm ác, vô cùng ác. Còn năm loại kiến thức này quay trở về con đường đạo thì sẽ có ích lợi cho chúng sanh. Vì vậy mà Đức Phật dạy người Phật tử hành Bồ Tát đạo phải học năm cái loại kiến thức này, gọi là Phật giáo ngũ minh. Phật giáo ngũ minh là gì? Phật dạy năm loại kiến thức để ích lợi cho đời sống con người. Sở dĩ Đức Phật ra đời là để gì? Có bốn mục đích chính đâu phải không? Là cứu khổ chúng sanh. Muốn cứu khổ chúng sanh phải khai thị ngộ nhập cái tri kiến Phật đó. Mà khai thị ngộ nhập tri kiến Phật nó nằm trong kinh Pháp Hoa. Còn ở đây mục đích Đức Phật cứu khổ chúng sanh có nhiều cách lắm. Thì chúng ta hôm nay học năm loại kiến thức để Phật tử về nghiền ngẫm áp dụng Phật giáo vào đời sống của con người, đó, truyền bá giáo lý rộng rãi. Thì bây giờ chúng ta học về cái phương pháp thứ ba là y phương minh. Y phương minh là cái kiến thức về y dược, thấy không? Tại sao mà mình phải học về bác sĩ, thấy không? Đức Phật biểu mình nè, y phương minh là kiến thức về y học, trị liệu và bệnh lý học. Mình học về thuốc nè, và học về nguyên nhân có trạng thái của bệnh nè, và những cái bệnh lý á, là những cái kêu là cái bệnh lý của học của cái bệnh, ví dụ như nhức đầu hay là cảm thì nó có những cái trạng thái như, ví dụ như ho hay là ăn không tiêu vậy á. Cái khi mà bác sĩ nhìn vô mình cái bệnh lý đó, bác sĩ biết mình bệnh gì đó, kêu là đó. Nhưng mà cái phương minh này không phải để trị bệnh lấy tiền, với mục đích trị bệnh lấy tiền như những gì bác sĩ người ta học về y khoa, bác sĩ hay dược sĩ để người ta làm kinh doanh. Còn y phương minh của Phật giáo á, là vì bởi vì nó được thúc đẩy bởi cái lòng từ bi, vì tha nhân mà làm, vì cứu khổ chúng sanh mà làm. Ở ngoài á, người ta kêu là y học thôi, chứ không tạm được chữ minh. Còn mình á, là y phương minh, mình thêm cái chữ minh. Chữ minh ở đây á,